Thời gian còn lại dành cho phần vấn đáp, thì quý vị có thể nêu bất kỳ câu hỏi gì, và nhớ đừng trùng với câu hỏi của lần trước nha.
Ở dưới này cho nên con không có điều kiện để tìm được kinh sách mình tu học, con chỉ theo hàng ngày có cuốn Nhật Tụng, và khi trước mấy năm nay thì con hàng ngày vẫn tụng kinh cầu an Phật cổ môn. Nhưng như thầy vừa nói là như thế thì là quá cao, và trong các cái kinh thông tục khác thì con không được biết, nhưng và cũng không có điều kiện để sưu tầm, thì con không biết là bây giờ có nên tiếp tục tụng hàng ngày như thế không, và thêm nữa là niệm Phật dùng chi mình cũng tụng kinh hay như đây. Và cảm thấy nếu như con có thời gian, và trong cái cuốn Nhật Tụng đấy thì con thấy có hơn có hướng dẫn là hầu như là rất nhiều các cái khóa tụng và các cái công phu kia, cầu an cầu siêu rồi an vị Phật rồi quá thuyền. Nhưng mà con biết điều mà có như chúng con tập thể đại gia thì có được được tụng theo các cái nghi thức như ở trong đó không, bởi vì chẳng hạn như cái phần hồi hướng là có câu là thế thế thường thành Bồ Tát đạo, như chúng con bản thân con thì chưa thọ với Bồ Tát, mà con hồi hướng và tụng như thế thì có bị lưu động hay không ạ?
Về vấn đề vừa nêu đó, chúng ta cần nhận rõ ba nội dung sau đây. Thứ nhất, cái nghi thức tụng niệm gồm 13-14 nghi như vừa nêu đó, gần như là 80-90% dành cho người xuất gia tại chùa. Chỉ có một vài nghi thức là cộng thông cho người tại gia thông qua pháp môn tịnh độ, ví dụ như là kinh Phổ Môn và kinh A Di Đà. Do đó ngoài việc đọc các bản kinh về pháp môn, ta nên đọc rộng, hiểu nhiều thêm các bài kinh khác để mở rộng tầm nhìn chúng ta về lời Phật dạy. Thì đó sẽ giúp cho chúng ta tháo mở được rất nhiều các bế tắc hàng ngày. Điều thứ hai, kinh Đức Phật dạy thì trên dưới 300.000 bài. Mà sống ở hải ngoại đó, khi mà mình có được phương tiện internet tại nhà đó, thì việc tìm kiếm rất dễ. Bây giờ chúng ta có thể vào các trang web, đánh những tên bài kinh mà mình cần, đặc biệt như là vào google.com, thì trong vòng vài giây thôi, các bản kinh đó sẽ xuất hiện. Chúng ta download xuống để xem. Còn âm thanh đó, thì chúng ta có thể vào trong trang web tủsachphathoc.com do chúng tôi biên tập. Thì toàn bộ kinh điển đã được dịch nghĩa đó đã được thâu bằng âm thanh cách nay là 6 năm rồi, và phổ biến miễn phí để chúng ta nghe, cho nên không còn khó khăn nữa. Hai bài kinh mà chúng tôi đề nghị quý vị nên đọc tụng để mở rộng tầm nhìn của mình về hành trì Phật pháp. Thứ nhất là kinh Thiện Sinh, dạy về 6 mối quan hệ gia đình và xã hội, giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái, anh chị em, chủ lao động và hợp tác lao động, quốc gia và công dân, và tín đồ và những nhà tâm linh. Khi mình đọc bài kinh đó đó thì ta thấy rất rõ các cái tiêu chí đạo đức và hành động đạo đức được Đức Phật quy định cho từng thành phần một. Và nếu sống đúng như thế thì gia đình hạnh phúc lắm. Và con cái chúng ta nếu đọc được bài kinh đó từ nhỏ đó, người ta không lo chúng trở nên mất phương hướng và bất hiếu. Bài kinh 2 đó là kinh Pháp Cú, gồm 423 danh ngôn Phật dạy, phân bổ 26 chương, mỗi chương là một chủ đề. Đây là bài kinh tốt kết gần như là 49 năm giảng kinh thuyết pháp Đức Phật. Nó nghĩa lý rất là sâu. Và tại các nước Nam Tông như là Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia, kinh Pháp Cú được gọi là kinh gối đầu giường. Tại Bắc Tông thì chúng ta lại ít có để ý đến bài kinh này. Rất là hay. Bây giờ đã có đến vài ba chục bản dịch tiếng Việt. Và kinh đó là đã được dịch ra các ngôn ngữ trên thế giới là trên dưới 100 ngôn ngữ. Rất gọn, rất sâu sắc. Nếu còn thêm thời gian thì quý vị nên đọc thêm nghi thức kinh tụng hàng ngày do chúng tôi biên soạn và ấn hành vào năm 1994. Nay tái bản đã đến lần thứ 9. Trong đó gồm có 49 bài kinh, 35 bài kinh đầu đó thì được trích lục từ kinh điển Pali, 14 bài kinh sau đó thì được trích lục từ kinh điển Đại Thừa, và sắp xếp theo một trình tự từ thấp đến cao để chúng ta có thể mở rộng tầm nhìn Phật pháp và tu có kết quả nhanh hơn, an lạc hơn, hạnh phúc hơn. Trên mạng có đủ, vào trong đạo Phật ngày nay.com hoặc là google.com, chúng ta đánh chữ kinh tụng hàng ngày Thích Nhật Từ là quý vị sẽ có thể có được một cái ấn bản vi tính khá tốt. Dự kiến vào cuối năm 2011 này chúng tôi sẽ xuất bản tác phẩm kinh điển cho người tại gia khoảng 500 trang, gần 100 bài kinh được Đức Phật thuyết giảng cho người tại gia, chúng tôi phiên dịch và sắp xếp theo một trình tự để cho chúng ta có thể hiểu được lời Phật dạy trong các ngõ ngách của cuộc đời. Mà trong mấy chục thế kỷ qua đó, do vì chúng ta đi theo pháp môn vốn ảnh hưởng từ Trung Quốc, chúng ta đã bỏ mất cơ hội tìm hiểu những bài kinh Phật dạy cho người tại gia. Và khi người tại gia sử dụng chung nghi thức của người xuất gia đó, thì không khéo sau một thời gian mình muốn buông bỏ hết, không muốn làm gì nữa, đang có công ăn sự nghiệp mình bỏ hết, nói mình buông xả rồi và tu gắt cũ kiệu rồi, đó là bị lạc quẻ. Và bên cạnh đó chúng tôi sẽ xuất bản thêm tác phẩm thứ hai, đó là kinh điển cho người xuất gia, những pháp môn tu chuyển hóa tính dục, những pháp môn tu chuyển hóa tánh phàm, thói quen phàm, để làm cho người xuất gia trở thành là một bậc thánh ở hiện đời. Đức Phật dạy rất sâu sắc, rất chi tiết, rất bài bản. Người tại gia mà đọc những bài kinh như thế không cần thiết, vì cái gu tâm linh của người tại gia và xuất gia là hoàn toàn khác nhau. Tại gia là hướng đến phước báo, thành công sự nghiệp, sống có trách nhiệm gia đình, trách nhiệm xã hội, và không đắm nhiễm trên phước báo mình có để chia sẻ và mang lại hạnh phúc cho tha nhân, trên nền tảng là lợi mình và ích người. Còn người xuất gia đó thì phải chọn thời gian tu tập để giải thoát và xứng đáng cái niềm tin mong đợi của người tại gia. Người xuất gia mà tu tành tàn giống tại gia là quần chúng bị đánh mất niềm tin. Và người tại gia tu giống như người xuất gia mà đang khi đang ở tại nhà thì sau thời gian đó thì người còn lại sẽ bị khổ. Và đó là lý do tại sao rất nhiều quý ông không muốn cho quý bà vợ của mình đi đến chùa, vì sợ với bà tu gắt khổ kiệu cái hết quan tâm đến mình nữa rồi. Và có nhiều quý ông á là mặc cảm với Phật, mặc cảm với các thầy. Quý bà đến chùa rồi gặp với thầy rồi mình tôn kính trước sau trên dưới, mà về nhà đôi lúc chồng mình không có quan tâm gì hết trơn, thì mấy ông phải khó chịu chứ. Còn bây giờ mình tu đúng cái hạnh tại gia, đảm bảo rằng là các ông chồng sẽ khích lệ mình đi nữa. Chẳng những mình đi một mình, ông còn đi chung và dắt dẫn con cháu cùng đi. Do đó đây là những bài kinh mà chúng ta nên đọc thêm, và nếu đọc tụng hàng ngày càng tốt. Vấn đề 3, người tại gia độc thân hoặc là ở tuổi xế chiều mà không có nhu cầu tái giá, khi một trong hai người đã ra đi trước thì người đó giống như là người tu rồi. thì đó mình tu gắt cũ kiệu, tu cỡ gì cũng được, đáng được khích lệ. Chứ lúc đó mà mình buồn quá, lo ăn chơi không, khổ lắm. Rất nhiều quý ông á, nghĩ đến tuổi 70 trở lên là tuổi hưởng thụ, còn có mấy năm nữa không hưởng thụ, mốt chết sao hưởng thụ. Mà hưởng thụ ở cái tuổi xế chiều là nguy hiểm lắm, bởi vì cái dịp xấu này nó sẽ dẫn dắt, nó làm cho mình có thêm nhiều tật hư. Mà dân gian thường nói là già sanh tật, thực ra già không có sanh tật, mà vì tâm chúng ta định hướng sai, tìm đến cái hưởng thụ, cho nên nó trở thành là uổng cả cuộc đời. Do đó khi mà mình không còn vướng bận đời sống vợ chồng nữa, thì lúc đó ta tu giống người xuất gia thì tốt, cái cơ hội được giải thoát như là các vị xuất gia vẫn ngang nhau. Còn đang khi còn đời sống vợ chồng thì ta phải có trách nhiệm gia đình, chứ không giờ mình nói là giờ tôi phải bỏ hết, thậm chí bỏ cả con, suốt ngày ở lo niệm Phật thôi, không cần làm ăn gì hết, trời sinh vô trên cỏ nó tự động nó biết sống thôi. Nó sống không được thì chế độ ăn sinh xã hội ở các quốc gia này sẽ lo cho nó. Nó như thế là ta thiếu cái nhân đạo, mà nhân đạo là nền tảng của Phật đạo. Như vậy là ta tu chưa trọn vẹn được 5 giới tại gia, chưa có đầy đủ được 10 giới thập thiện, thế làm sao mà có cơ hội để được an lạc, nói gì là được vãng sanh Tây Phương. Nói tóm lại là việc đọc kinh á thì càng nhiều càng tốt, bây giờ nó không khó. Ai không đọc chữ, thậm chí không biết chữ, chỉ nhờ con em vào trang tủ sách Phật học.com, bên phía tay trái là kinh điển Đại Thừa, kinh điển Pali, người ta bấm vô download xuống. Rồi bên dưới cũng ở bên trái nó có là sách nói Phật giáo, dài 30 cuốn sách hay về Phật học đã được đọc thành âm thanh. Nhạc Phật giáo á, chúng tôi đã thực hiện được khoảng 100 đĩa, và đã đưa vào trong cái mạng đó là khoảng 60 đĩa miễn phí hoàn toàn. Các giọng ca siêu sao, ngôi sao không. Còn các giọng đọc là của những phát thanh viên, những diễn viên lồng tiếng có tên tuổi tại Việt Nam. Mình nghe rất là thích, chuyên môn mà, chứ không phải là nghiệp dư nữa. Vấn đề vậy là đào nó xuống, bỏ vào iPod, hoặc là bỏ vào trong các cái đĩa, rồi nhờ con cháu chép ra thành MP3. Mỗi một đĩa được mười mấy giờ, lên xe chạy đến công xưởng tha hồ mà nghe, nghe đến lính mệt xỉu thôi.
Cũng tự cầu thương cho hai mẹ con mới mất trong tầng nhà. Lúc thì thiên an thì là lúc thì trên địa đạo, và trong phần đầu của cái đi cầu kia thì có các dương minh quy y, con có em tụ cái phần đó không, và đấy là con thay cho dương minh quy y hay là quy y cho dương minh.
Việc mà mình làm lễ cầu siêu cho một người thân đã quá giảng đó, để có được kết quả ta phải nhớ 4 điểm sau đây. Thứ nhất, phải coi là cái vướng mắc của hương linh nếu có là cái gì. Thường nó gắn liền với cái thói quen và lối sống của người đó. Ví dụ như hương linh là một người chồng tận tụy và thương vợ dữ lắm, thì khi chết ông có thể bị kẹt ở trong cái tình yêu, thì chúng ta phải nói cái vô thường, rồi nói về vô ngã. Và nếu bản thân là người vợ thì cũng phải cam kết rằng là em sẽ không có nhu cầu tái giá, để cho ông an tâm, ông tái sanh, rồi ông tái sanh rồi mình tái giá cũng được, không sao. Chỉ lúc đó mà mình khóc lóc nói là anh ơi anh đi rồi anh bỏ em lại cho ai, thì cái đó là mình đang ích kỷ, mình đâu có quan tâm đến ổng, đâu quan tâm đến mình, sợ mình cô đơn. Còn nếu nó là một đứa con trai trụ cột kinh tế của gia đình, có cha mẹ già, có con thơ nhỏ dại, thì cái tính trách nhiệm đó cũng có thể làm cho cậu ấy bị kẹt trong cảnh giới ngạ quỷ vì chưa được an tâm. Từ đó ta phải nói rằng là con cứ an tâm đi, nhà còn có anh A, có em B của con, cha mẹ sẽ gánh vác cái công việc nuôi con của con, giống như là là trước đây mẹ đã từng nuôi con vậy, không có gì để phải lo. Còn không có cái gánh vác của con á thì gia đình này vẫn sống được. Trước đây có đó thì quá tốt, cha mẹ rất là cảm kích bởi cái đóng góp của con cho gia đình này. Nhưng mà trong cái cảnh xoay ly tử biệt đó, mà con càng có trách nhiệm chừng nào thì con sẽ bị kẹt chừng ấy. Tức là ta phải tìm cái mấu chốt của sự vướng mắc nếu có là gì, để chúng ta tháo mở cho hương linh an lòng. Điều thứ hai đó là việc là cầu siêu tốt nhất là đang khi cái chết vừa mới được diễn ra. Chỉ chờ đến 49 ngày, 100 ngày, các ngày lễ dỗ là quá muộn đấy. Cho nên ai có nhu cầu muốn cúng dường trai tăng và làm các phước lành đó, thì nên làm vào những ngày khi còn hoàng cái linh cữu tại nhà, hay là tại nhà hoàng, tại nhà tang lễ. Nếu mà lúc đó hương linh chưa siêu đó, họ còn phưởng phất ở kế cạnh. Và những việc làm tốt của chúng ta đó, chúng ta cũng phải nói ra cho hương linh biết rằng là vì ba đó là Phật tử, cho nên tụi con á, nhớ lời Phật dạy là sẽ cắt một phần tài sản trong gia đình này để đi làm từ thiện cho ba. Còn tiền phúng điếu mà làng sớm vì nghĩ tới chúng ta đã gửi cho lễ tang này đó, chúng con sẽ không sử dụng đến, ngay cả không trừ cho cái tiền mà mình đã mua hòm. Chúng con sẽ đem trọn vẹn đến một trung tâm từ thiện làm để hồi hướng cho ba. Rất mong ba hoan hỷ với cái quyết định đúng với tinh thần Phật dạy trong kinh Địa Tạng này. Thì việc mà mình hồi hướng các cái phước quả như thế đó thì người chết sẽ hưởng được trực tiếp. Chứ sau khi tái sanh rồi đó mà mới làm đó, thì muộn lắm. Cho nên phải thay đổi thói quen. Miền Bắc đó, thì có thói quen cúng trai tăng và làm lành đó, vào tuần thất thứ năm. Người miền Nam đó, thì có thói quen vào tuần thất thứ bảy, muộn lắm rồi. Trước khi tống táng thì buổi tối hôm đó ta có thể mời một thầy có kinh nghiệm thuyết linh để thuyết giảng cho kẻ còn lẫn người mất được lệ lạc. Và ta công bố cái số tiền phúng điếu để ta làm việc làm. Sau khi tiến hành làm việc làm, sau ta công bố trên một tờ báo rằng là tổng số tiền đó là bao nhiêu, làm cho một trung tâm từ thiện nào để mọi người cùng hoan hỷ. Đó là phước cấp 3. Những người chia nỗi buồn niềm đau bằng một bao thơ đó, có cơ hội đó lấy số tiền đó làm một cái việc phước là giúp cho người nghèo. Và người nghèo tiếp nhận cái số tiền này để sống được khỏe hơn, tốt hơn trong ít nhất là một ngày, hai ngày. Thứ ba đó, cái sự tương quan xã hội, mối quan tâm với những mảnh đời bất hạnh đó sẽ làm cho người ta ý thức hơn về sự giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên biến một nỗi đau thành một hành động gọi là giúp đời của người cụ thể, phước lớn lắm. Điều thứ ba, không nên cúng giấy vàng mã, vì làm như thế là đang đốt tiền, đang gieo nghiệp xấu, đang phí phạm cái phước mình đang có. Và hãy đổi thói quen đó thành việc làm thiện, giúp đời của người. Dầu có nằm mơ thấy là cha mẹ hiện hồn về nói là lạnh lắm, dưới lòng đất là đều là quan tưởng hết. Chết rồi đâu còn cảm xúc trên thân đâu mà còn thấy lạnh với nóng. Và chết rồi đó, phần lớn đi tái sanh liền ngay lập tức. Chỉ có những người bị hận thù, quan trái, tiếc nuối, tự vẫn, chứ với đất kỳ tử, tình yêu quyến luyến là chưa được siêu tạm thời thôi. Và điều thứ năm đó, điều thứ tư, khi mình làm lễ quy cho hương linh đó, thì mình phải liên tưởng rằng là hương linh này lắng nghe theo thời hướng dẫn, hướng về Phật Pháp Tăng. Thì mình phải quan niệm, hình dung ra cái hành động đang quy y trước điện Phật giống như mình ở cái ngày quy y vậy. Và mình mong người thân của mình cũng làm việc ấy. Cho nên trước khi đọc cái bài quy đó, chúng ta phải mong hôm nay là cái ngày lễ cầu siêu ba mẹ hay là anh em chưa phải là Phật tử, bây giờ nương vào Pháp Phật làm đệ tử của Ngài để sớm được giảng sinh, để nhắc nhở họ điều đó rồi mới quy. Còn là mà mình không có quán tưởng, không tập trung mà chỉ đọc thật là nhanh để mà tính công với Phật. Bữa nay mình tụng được một bận, ngày hôm sau tụng được hai biến, ngày hôm sau tụng được mấy chục biến thì không ăn chung gì. Thì đó là những cái cách để chúng ta giúp cho một người quá cố được siêu. Và tốt nhất là ta nên nhờ một chùa nào đó làm công việc này, vì họ có kinh nghiệm. Và gia đình phải phối hợp với chùa, chứ đừng có sợ vào năm tháng ngày giờ trùng, đó là mê tín hết, không có đúng lời Phật dạy, không có kiên cử gì hết, và chỉ làm lễ cầu siêu đơn giản để giúp cho người chết thấu rõ được vô thường vô ngã để sớm được siêu sanh thoát hóa. Trên bàn thì có một số câu hỏi viết giấy đang khi chờ đợi quý vị hỏi trực tiếp, thì xin chia sẻ như sau.
Lát nữa.
Là một Phật tử tại gia, có nên thờ thêm Quan Công tại nhà và thờ ông Thần Tài, ông Địa tại nhà hàng hay không? Về ngày Quan Công, tức là quan dân trường đó, người Việt Nam không nên thờ. Bởi vì Việt Nam mà thờ tướng Trung Quốc là chúng ta bán nước. Người Trung Quốc không phải ai cũng thờ Quan Công, nhất là những lực lượng đứng về phía Tào Tháo xem Quan Công là kẻ thù. Và hiện nay tại đất nước Trung Quốc không phải người nào cũng thờ Quan Công. Quan Công đã trở thành là biểu tượng của Trung quân ái quốc đối với người Trung Quốc. Cho nên khi người Trung Quốc mà sang Việt Nam sống bằng con đường thuyền nhân thì họ đã mang ngày Quan Công theo. Họ thờ như thế là cần thiết, vì họ là người Hoa chứ không phải là người Việt. Còn người Việt Nam thì nên thế ngày Quan Công thành ngày Thánh Trần Hưng Đạo, vì Thánh Trần Hưng Đạo là một Phật tử, Quan Công là một người Nho. Thánh Trần Hưng Đạo là một nhân vật lịch sử có công thật với đất nước, mà triều đại nào, chính thể nào người ta cũng tôn vinh ngài, cao thượng giống như nhau. Nên tinh thần trung quân ái quốc của ngài Trần Hưng Đạo là tuyệt vời gấp nhiều lần so với ngài Quan Công. Còn Thần Tài và ông Địa đó, tại nhà hàng đều là mê tín hết. Bộ hai này đó nó được thiết kế theo ngũ hành tương sinh. Địa đó thuộc về đất, Tài nó thuộc về kim. Thì theo ngũ hành tương sinh đó, là thổ sanh kim, cho nên ta phải gắn hai ông này gần với nhau để mong mỏi rằng là tiền bạc nó đến nhà mình thật là nhiều. Nhà là đất, nhà hàng cũng là đất. Rồi để làm như thế thì quý vị thấy là ông Thổ Địa còn hút điếu thuốc nữa, thấy không? Bây giờ nước Đức này là một trong những quốc gia đi đầu của châu Âu, bỏ hút thuốc ở nơi công cộng, không hút thuốc trong nhà hàng, không hút thuốc ở trên xe bus, không hút thuốc ở những đám đông. Nó sẽ dẫn đến cái phong trào là trong tương lai gần đó, các quốc gia châu Âu sẽ làm như thế hết. Vì thuốc nó hại cho cơ thể, và người ngửi cái mùi đó cũng bị hại vạ lây. Rất may ông Thần Tài là không có thật, ông Thổ Địa là không có thật. Nếu có là hai ông bị ung thư lỗ mũi và ung thư phổi hết. Lấy đâu mà còn tài lộc mà ban phát cho chúng ta. Sở dĩ mà họ làm như thế là bởi vì quả sanh ra thổ. Khi mà đốt cháy điếu thuốc đấy thì cái điếu thuốc nó sẽ thành là tro bụi, mà tro bụi nó trở thành là thổ, như vậy là thổ gấp đôi. Mà người Trung Quốc quan niệm là lưỡng thổ thành sơn, theo có chút chữ Hán chê chữ đó. Do đó là bản thân của ông Địa là trở thành là lưỡng thổ. Và khi mà lưỡng thổ thì đất nó dày, mà đất dày thì quặng vàng nó được tốt. Đó là quan niệm thôi. Ý niệm về sự làm giàu và có phước báo là một thiện chí cần được giữ lại. Nhưng mà cách thức thể hiện như người Trung Quốc là mê tín dị đoan, người Phật tử không làm thế. Và chúng ta phải thay thế ông Thần Tài bằng việc làm phước báo. Mỗi một hành động phước báo của chúng ta đã làm cho chúng ta trở thành là hộ pháp cho cuộc đời, vệ sĩ của người khác. Và mỗi phước báo cũng trở thành là vệ sĩ cho chính mình trong những cơn tai biến bất hạnh của cuộc đời. Ta phải tin, trong một cái tai nạn xe, Những người mà thiếu phước báo về tuổi thọ và sức khỏe đó có thể chết. Người gieo trồng phước báo nhiều về lĩnh vực đó đó thì vẫn sống nhăn răng. Đó là hiện tượng khá phổ biến. Trong cái cơn sóng thần Nam Á vào năm 2004 đó, mấy trăm ngàn người đã chết. Nhưng mà có một cô bé chỉ có 3 tháng tuổi nằm bồng bềnh trên mặt đất mười mấy ngày không chết. Ta lý giải sao? Qua ngâm cứu hay là Đức Mẹ Maria cứu hay là Thánh A-la cứu, không có thánh nào cứu được. Cái phước của người đó đã cứu người đó. Cho nên đó là lý do tại sao trong hoạn nạn có người cầu được, có người cầu thì không. Là bởi vì cái phước có nó làm cho cái cầu này trở thành chất xúc tác, biến cái phước trở thành một hiện thực. Còn không có gieo phúc thì có cầu kiếp này sang kiếp khác cũng như thế mà thôi. Do đó là muốn có tài lộc thì ta phải gieo phúc báo, kiệm phúc báo, tu phúc báo. Kiệm phước đó, nó được thể hiện qua là tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, tiết kiệm thực phẩm, ăn đừng có vứt bỏ, đừng mua theo kiểu mà 3 trong 1, 10 trong 1, 20 trong 1. Trong cái cơ chế mà quảng cáo, nhiều khi mình chỉ sử dụng có 1, 2 thôi, nhưng mà giờ ta bán 10 cái trong 1, mình khoái quá mình mua rồi đâu có xài tới đâu, rồi cũng vài ba năm sau chắc đầy nhà rồi cũng phải vứt bỏ. Mình tiết kiệm phước bằng những cái tiền tặng như thế. Và đi đâu mà tiền còn bạc cắt bạc lẻ đó thì ta bỏ vào ống heo công đức, 6 tháng sau đem tới cúng chùa thì tự động mình có được vài ba trăm đô. Thì bây giờ mà tự động bỏ ra vài ba trăm đô ngán lắm, không à? Thì bây giờ mình lao động tính theo giờ. Người tính theo giờ tức là khi mình làm thiện mình tiếc lắm, khó cúng. Còn ta làm lương tính theo tháng á thì lại dễ cúng hơn. Cái thói quen đó mà, tính con số á, nó làm cho mình phải so đo cân nhắc kỹ lưỡng lắm. Mà nghe nói dân Đức thì dân rất là tiện tặng, thỉnh thoảng hơi bị tà keo nữa. Mà người Việt Nam không biết có thế không, đang sống tại Đức hy vọng là không, vì mình học hạnh bố thí mà. Cho nên không nên thờ thần tài thổ địa tại nhà cũng như là nhà hàng. Hiện nay đó là những người làm mà nhà hàng tại Đức cũng như tại châu Âu, tại Mỹ, tại Úc, tại Canada là đều bị lỗ lã hết á. Mà phần lớn đầu tư vào nhà hàng là người Trung Quốc và người Việt Nam cũng như người bản địa. Người bản địa là không có thờ thần tài thổ địa rồi thì ta nói là sở dĩ mà thua lỗ là do vì không có thờ hai ông này. Còn người Trung Quốc, Việt Nam thì sao? Thờ quá trời cũng thua lỗ thôi. Ngoài thần tài thổ địa thì Trung Quốc còn thờ cái con tỳ hưu đó. Con tỳ hưu là cái con bụng to mà không có hậu môn, miệng thì rộng, ăn vô nuốt thật là nhiều mà không có thoát ra bên ngoài thì giàu. Đó là mê tín. Rất may đó là cái con đó không có thật đó. Nếu con đó có thật là mình bắt chước theo là chết sớm lắm. Thì phước á, nó phải có vận chuyển, giống như nước á, nó phải khai thông. Rồi nước tù động là nước dơ không xài được. Tiền vào rồi tiền ra bằng con đường tạo phước thì phước đó nó lớn hơn. Ta thử để ý tại sao các cộng đồng á, người Trung Quốc thích làm phước và họ lại giàu bằng con đường kinh tế khắp nơi trên châu lục này. Chỗ nào người Trung Quốc cũng khống chế về kinh tế. Còn những người theo Do Thái ở khắp nơi thì họ cũng là điều giàu, đứng đầu ở nhiều cái lĩnh vực. Nên vì họ biết làm phước cho những người theo tôn giáo của họ. Còn người Tàu thích làm phước cho cộng đồng. Họ cúng chùa là cúng dữ lắm. Họ làm cái gì làm mạnh lắm. Tức là phước tạo phước, phước nuôi phước. Do đó thay vì mình mong mỏi mình được giàu sang thì hãy làm có phương pháp, biết đầu tư đúng. Còn trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu này đó thì nhà hàng nào cũng te tua vì người ta đâu có tiền đâu mà đi ăn. Ta phải tiện tặng thôi. Nhất tại Đức, dân Đức là dân tiết kiệm, nên là đầu tư nhà hàng trong giai đoạn này là lỗ lã hết. Thì dầu có thờ cho 100 ông thần tài thì vẫn nghèo thôi. Câu hỏi khác: tham gia cúng sao giải hạn, xin sâm bói quẻ tại chùa có giúp ích thiết thực gì được trong việc tu tập theo lời Phật dạy hay không? Câu trả lời là hoàn toàn không. Vậy thì các Phật tử sẽ đặt ra một câu hỏi: thế thì tại sao các chùa lại cúng? Tại vì chùa cũng mê tín dị đoan giống như các Phật tử vậy. Đang nghĩ Đức Phật là cấm những thứ này. Bài kinh Di Giáo á, được Đức Phật nói trước khi Ngài vẫy tay chào với cuộc đời tại vườn Ta La Sông Thọ ở Kusinaga, Ấn Độ. Đức Phật khuyên: này các đệ tử xuất gia, chớ làm các nghề bói toán, đoán vẽ, phong thủy, địa lý, rồi xem việc hung suy tốt xấu, rồi năm tháng ngày giờ, vì tất cả cái đó là mê tín. Này các đệ tử, hãy đầu tư vào đời sống giới đức, thiền định và trí tuệ để mang lợi lạc cho số đông, cho chư thiên và loài người. Thì đạo Phật trong quá trình phát triển nó bị các tín ngưỡng dân gian trà trộn vào. Đến độ đó, nếu không có học Phật căn bản, ta không biết đâu là tín ngưỡng mê tín ngoài đạo Phật và đâu là chánh tín trong đạo Phật. Nó giống như hiện tượng các cái dây tùm gởi bám lên thân cây bồ đề quá nhiều đi. Đến độ chúng ta không thấy được cái nét đẹp của lá bồ đề, thân bồ đề, cội bồ đề nữa. Và vấn đề là chặt bỏ các dây tùm gởi chứ đừng có chặt cây bồ đề. Mê tín dị đoan phải loại trừ. Người nào sống với mê tín dị đoan thì người đó không thể nào hạnh phúc được. Bởi vì nó kèm theo rất nhiều nỗi sợ hãi. Khi mình có cúng thì mình an tâm. Và cái sự trấn an này sẽ làm cho mình quên đi cái nỗi khổ thôi. Còn đâu vẫn còn vào đáy. Sao chỉ là một định tinh, một hành tinh trong vũ trụ bao la thôi, không quyết định vận mạng của con người. Cho nên ta nhớ bài kệ Pháp Cú thứ nhất đó: tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nói năng hay hành động xấu thì quả báo sẽ kéo theo sau, giống như là chiếc xe đó lao theo con vật kéo xe về. Hoặc là âm vang không tách rời khỏi tiếng, cái bóng không tách rời khỏi hình người. Đó là quy luật. Các chùa ở miền Bắc thì hiện nay đang còn nặng về vấn đề cúng sao giải hạn. Mà có nhiều nơi cúng tính tiền đó. Ví dụ một người thì bao nhiêu tiền, một gia đình thì bớt phần trăm. Dĩ nhiên cái số tiền cúng đó sẽ giúp cho chùa làm được rất nhiều các Phật sự. Nhưng mà ta không cần phải truyền bá mê tín để Phật sự được thành tựu. Các chùa trong Nam thì không muốn cúng sao, mà cúng cầu an. Thì cầu an đó thường sử dụng cái bản kinh dược sư vào những cái ngày mà người ta quan tâm đến sao đó. Thì trong kinh dược sư đó, nó là một cái nghệ thuật để chúng ta chuyển hóa tham sân si, bỏng sản. Đó là dược chất tâm linh. Và khi đọc xong một bài kinh dược sư rồi đó, thì chúng ta ít nhiều gì cũng biết cái cách tu tập và chuyển hóa những nỗi khổ và niềm đau của bản thân. Cho nên nương vào mê tín để truyền bá chánh tín là cái con đường mà người tu học Phật nên làm. Chùa Giác Ngộ đó, kể từ khi chúng tôi làm trụ trì năm 1992, chủ trương là không có cúng sao, thì người ta đến ghi tên cầu an cầu siêu ít hơn. Còn mình để có cúng sao á là chùa phải ghi đến khoảng 50-60 cuốn tập 100 trang. Mỗi một trang đó là 22 tên. Đọc biết chừng nào mới hết. Đọc mỏi miệng, khô cổ, viêm cổ. Như thế là phần bị điếc rồi phải đọc mới nghe được. Khi mình hướng tâm về một việc làm và làm một việc thiện đó, thì phước báo nó tự động nó sắp xếp. Việc thiện nào nó sẽ trổ quả phước gì, không ai cần phải sắp xếp, nó tự động thế thôi. Không cần phải cầu nó vẫn đến. Cũng giống như mình ăn vào trong bao tử một cái thực phẩm buffet đi, trong đó có chẳng hạn như là đậu đen, thì tự động nó bổ cho thận, nó khỏe cho xương sống. Rồi ăn đậu xanh thì nó mát cho gan, rồi nó làm cho nhiệt là được tan khỏi cơ thể, rồi giảm các độc tố. Không có ai mà ngồi sắp xếp gì cái đó. Rồi ăn ngao sò út hiến ốc hến nhiều, rồi cá mà có vảy mà màu sắc sặc sỡ, nhất là những loại cá biển nhiều, thì chúng ta sẽ bị đau nhức xương khớp và khó hết được những cái chứng bệnh này. tự động nó tạo ra cái phản ứng hóa học trong cơ thể để dẫn đến sức khỏe hoặc là bệnh tật thôi. Thì việc làm lành nó cũng vậy, khi mình gieo cái việc lành chẳng hạn như là bố thí cúng dường thì ta có được cái cơ hội gieo phúc về tài sản đầy đủ. Khi mình gieo phúc giảng tống in kinh, đọc kinh, thực tập kinh thì ta có được trí tuệ và có được kiến thức, nó là một cái quy tự nhiên của nó thôi. Cho nên phải hiểu những điều này để chúng ta khỏi phải mê tín. Muốn có cái gì ta hãy nỗ lực làm cái ấy, không có cầu thì cầu nó chẳng đi tới đâu, vì cầu nó là một trong 8 yếu tố dẫn đến cái khổ rồi. Một câu hỏi khác là một Phật tử đang sinh sống tại Berlin, con làm nghề buôn bán nhà hàng, hàng ngày con phải cắt rất nhiều thịt, không tự tay giết mổ và bán rượu bia, con rất sợ như không có nghề chuyên môn khác, đó là nghề duy nhất để con sinh tồn trên đất người. Con không tự tin khi đứng trước Đức Phật và các vị Bồ Tát, tự tâm của con biết rằng là con đã phạm hai điều trong ngũ giới, xin thầy từ bi giải thích làm sao trong hiện tại được chuyển nghiệp và trong tương lai cũng được như thế để sống được hạnh phúc và bình an. Làm nghề nhà hàng á, ở tại phương Tây đó đỡ nghiệp hơn là ở tại châu Á, vì thực khách không có nhu cầu là ăn thủy hải sản tươi sống ở trong cái hồ như là ở tại Trung Quốc, Việt Nam, Đài Loan, Hồng Kông, Macau, Thái Lan, Campuchia. Do đó cái nghiệp sát trực tiếp nó ít hơn và cái sự thương tâm trong việc làm nó cũng giảm hơn. Những người phương Tây thì khôn hơn châu Á, họ không có ăn tươi sống mà họ ăn thực phẩm đông lạnh nè, ai giết sẵn họ ăn. Như vậy là họ chỉ bỏ tiền ra, dân châu Á vì cái nghề nghiệp mưu sinh mà đã rước vào thân rất nhiều cái họa của ăn quán giang hồ trong sanh tử đối với các loài động vật và gia súc. Cho nên tâm của người phương Tây phần lớn là hiền hơn là dân châu Á. Ta thử quan sát ở tại các công viên nơi mà có nhiều cái hoạt động cho thực phẩm cho chim ăn, các con chim từ chim xe sẻ, chim chích, chim bồ câu hay là các con chim khác hầu như không có cảm giác sợ hãi khi mà gần với những người phương Tây. Bây giờ ở Việt Nam mà mình có rải như thế nó không dám lại gần mình hết, bởi vì cái trường sinh học sát nghiệp đó, nó tỏ ra từ người châu Á nó nhiều hơn là người phương Tây. Nhìn thế giới ở đây nó thanh bình hơn. Những nước như là Thụy Điển, Thụy Sĩ gần như trong lịch sử chưa từng biết đến chiến tranh là gì. Tiệp khắc khi còn trong cái khối Đông Âu, bây giờ gồm Czech và Slovakia, hầu như là khi ai tấn công là họ đầu hàng để không gây tổn thất cho các công trình dân sự và công trình quốc gia. Cho nên họ còn rất nhiều các công trình vĩ đại, kiến trúc cổ thu hút du khách khắp nơi trên thế giới, nhiều hơn Đức và Ba Lan, hai nước mà trong thế giới thứ hai đó tổn thất về mạng sống và về các phương diện xây dựng là cao hơn các nước còn lại. Do đó khi mình không còn có một sự lựa chọn nào khác đó, phải làm cái nghề nhà hàng thì cố gắng đừng có giết trực tiếp. Các con cá, con gà, con vịt mà đã được người ta giết thịt sẵn rồi đó, đưa vào trong nhà hàng thì mình cứ làm thôi, thì cái nghiệp sát nó nhẹ hơn. Vấn đề còn lại là ta phải tự suy nghĩ và chọn lựa. Làm cái nghiệp mà bầm chặt đó, ít nhiều gì nó liên hệ đến đồ tể. Đức Phật đã khuyên là một trong năm cái nghề mà người Phật tử nên tránh, bởi vì phước của nó thì không có mà tội của nó thì lại nhiều. Vì mưu sinh mà chúng ta phải đổi lấy cái nghiệp rất là khó. Cho nên mình phải tìm, ví dụ như là thay vì mình làm đầu bếp chính thì giờ mình bớt cái phần lương, mình làm người chạy bàn thôi nó khỏe hơn. Thế mình không có trực tiếp về cái đó thì lương nó thấp hơn chút xíu mà nghiệp nó đỡ hơn, mà chạy bàn là đỡ bệnh nữa, đi suốt ngày trung bình như thế là 10 cây số phải ra, thì cũng làm nhà hàng nhưng mà nó nhẹ hơn, hoặc là mình chọn nghề rửa chén, còn đầu bếp giỏi thì khổ lắm. Tuần trước thì chúng tôi gặp một Phật tử đi theo con đường hợp tác lao động và đang sống ở tại Thụy Điển. Anh ấy là một đầu bếp giỏi. Thì đầu bếp giỏi Việt Nam phải rút xương cá khi nó đang còn sống. Còn những người Trung Quốc thì còn biểu diễn nữa, một con cá đang tung tăng ở trong hồ, thực khách chỉ vào đó rồi vớt nó lên, lát nó mỗi một bên trái và phải mấy lát dao, rồi thả nó trong một chảo dầu sôi ung ụt vậy đó. Trong vòng vài ba giây vớt ra đó thì cơ thể nó là chín sụt hết mà miệng nó vẫn còn thơm thớp, trái tim chưa ngừng đập. Cái hành động ăn uống tàn nhẫn đó nó làm cho một số người có cảm giác là ngon, nhưng mà tội lỗi của nó là nặng hơn rất nhiều lần so với cái thực phẩm đông lạnh, là điều mà chúng ta không nên phủ định. Cho nên khi mình làm những cái nghề như thế thì phải cố gắng thuộc lào cái bài thần chú giảng sanh Tây Phương, rồi mỗi ngày phải thực tập hạnh từ bi, thiền từ bi trước khi ngủ, sau khi ngủ dậy, để chúng ta giảm bớt những cái nghiệp sát và gieo trồng những cái nghiệp phóng sinh. Rồi khi có một cái sự lựa chọn khác đó thì ta đổi đi, vì cái đó là nguy hiểm lắm. Làm nghề nông phải dùng thuốc trừ sâu đó cho hoa màu thì các loại côn trùng bị giết chết, nhưng mà nó có lại có phước khác, đó là hoa màu được thành tựu. Hoa màu là phục vụ cho sự sống của các loại gia súc, sự sống của con người. Nên là phước là hai mà nghiệp là một, thì cái quy trình nhân quả loại trừ lẫn nhau đó thì người làm nghề nông vẫn tốt. Còn mình bầm chặt thực phẩm mặn đó thì nó chỉ có nghiệp xấu thôi, rất là khó. Vấn đề còn lại là lựa chọn và quyết định. Trong lúc mà mình chưa tìm được một cái nghề tốt hơn để đảm bảo được mạng sống của mình ấy, thì mình tìm một cái nghề phụ, làm vài ba năm rồi có chỗ đứng rồi ta bỏ cái nghề chính đi, rồi ta đi vào cái nghề mới, thì nó có thể nó hơi vất vả hay làm đảo lộn cái doanh thu và kinh tế gia đình. Nhưng mà giờ mình đặt lên bàn cân đi, phần lớn những người làm nghề đồ tể đó có một cái chết rất đau đớn ở cuối đời. Một số người là điên loạn, một số người bị ác mộng, dằn vặt lương tâm. Rồi trong tương lai đó thì phải mang lấy rất nhiều các bệnh tật. Cái chết đột tử khó có thể tránh khỏi trong nhiều tình huống khác nhau. Đem lên bằng cân á, cái tiền lương mà chúng ta đạt được từ những cái nghề như thế này đó, nó không đủ để chúng ta mua thuốc điều trị bệnh ở nhiều kiếp, tổn thất nó rất lớn. Bây giờ mình bỏ nghề đó thì có người lý luận là ai sẽ làm? Nếu mà các Phật tử đều làm như thế thì trên đời này sẽ ai làm những nghề đó? Câu trả lời sẽ đơn giản là ai khôn nhờ dạy chịu. Người dạy thì tìm vào cái nghề mà nó mang nghiệp nhiều, còn người khôn á thì gián tiếp thì tốt hơn. Một cái kinh nghiệm có thể tham khảo được đó là người Ấn Độ, nếu ăn mặn họ không ăn những cá nhỏ, họ ăn con cá to thôi. Và một con cá to đó cả một gia đình vài chục thành viên ăn, trong vòng một tuần thì đơn vị sát sanh chỉ có một. Còn người Trung Quốc, Việt Nam thì lại ăn rất nhiều các loại cá nhỏ thì đơn vị sát sanh sẽ nhiều. Đó là giao nghiệp thôi. Còn ngày rằm, ngày mùng 1, ngày 30, ngày 14 đó, thì theo một số nhà dạng dạng học đó, đó là ngày mà các loại cá đó sinh ra trứng rất là nhiều, mang theo rất nhiều mầm sống. Khi mình ăn phải con cá cái vào những ngày đó đó thì ta không phải chỉ giết một đơn vị sự sống mà giết nhiều đơn vị sự sống. Đó là lý do mà những ngày này đó thì Phật giáo là khích lệ ăn chay để ta tránh cái tình trạng là sát nghiệp tập thể. Cái khó đó là làm thế nào để chuyển nghiệp khi cái nghề đó nó không còn một sự lựa chọn khác, thì phải suy nghĩ để mình tìm ra một lối đi cho mình thôi. Còn những người mà bán cá lóc ở các chợ đó, phải đập đầu cho nó chết thì nghiệp mình chịu. Người mua về đó thì nó đã chết rồi thì nghiệp gián tiếp thôi, người ăn thì gián tiếp không đáng kể. Cho nên nếu người châu Á, đặc biệt là Việt Nam và Trung Quốc đó, bắt chước phương Tây ăn những cái hàng đông lạnh không giết trực tiếp đó, thì cái nghiệp sát đó, nó nhẹ hơn nhiều lắm, thì cái hậu quả xấu nó cũng theo đó mà bớt đi. Thì còn cái việc cần làm đó là chuyển nghiệp, tức là đổi nghề mới chuyển nghiệp được, không đổi nghề thì không chuyển nghiệp được. Có thực tập quán từ bi mỗi buổi sáng, mỗi buổi tối, rồi đọc thằng chú vãng sinh để cầu nguyện cho chúng được vãng sinh đi nữa, thì nghiệp đó vẫn còn yêu nguyên. Có điều là tâm của mình nó bớt trực tiếp thôi, chứ nó không thể nào hết được. Hết là phải chuyển cái nghề, chuyển cái nghề thì mới là chuyển nghiệp. Bây giờ là thời gian dành tiếp tục cho các câu hỏi trực tiếp.
Chiều thứ hai con xin lỗi thầy là thầy nói là khi một người đã mất đi thì có thể rất là nhanh chóng lên được hai cái hồn. Vậy thì như thế nào thì biết thì người chết của mình, ví dụ như chồng con chết 25 ngày rồi không biết anh đã đi đầu thai chưa, anh vẫn còn ở dưới.
Là người Phật tử đó thì ta không nên bận tâm rằng là người thân của mình đã được đầu thai chưa, vì sự bận tâm đó sẽ khó có được lời giải đáp. Cho nên quan tâm nhiều chừng nào về chuyện ấy sẽ làm cho chúng ta khổ, và không khéo sẽ rơi vào mê tín dị đoan bởi những sự bài vẽ của những người khác đạo Phật, bao gồm thầy pháp, thầy cúng, thầy bùa, thầy ngải, thầy phong thủy và thầy đồng bóng. Cho nên dấu hiệu đơn giản nhất để chúng ta biết rằng là một người đã được siêu hay chưa, tức là đi tái sinh đó, đó là khi chết họ nhắm mắt hay mở mắt. Nếu chết mà nhắm mắt là đã được tái sinh rồi. Ví dụ như chồng của cô mất nay là 20 năm, thì bây giờ ông đã trở thành một chàng trai 19 tuổi rồi, mình còn lo lắng làm gì cho nó mệt chứ. Và ông chuẩn bị đi lấy vợ rồi. Thế đó, trong trường hợp mà một người đó chết chưa nhắm mắt thì cũng đừng vì thế mà quá lo lắng sầu bi khổ não. Họ có thể là bị trì hoãn cái sự tái sinh trong một thời gian, nếu lúc ấy ta tìm ra cái nguyên nhân ức chế tâm lý làm cho họ chưa được an lòng mà ra đi đó là cái gì, và làm cho người đó được thỏa mãn thì việc tái sanh sẽ được diễn ra. Cho nên thông qua các khóa lễ cầu siêu là ta hãy an lòng rằng là người thân của mình đã được an toàn rồi, và bổn phận của mình làm như thế là đã xong, không cần phải lo lắng thêm nữa. Và mỗi năm đó, khi làm ngày lễ giỗ đó là để tưởng niệm thôi, chứ không phải bận tâm về chuyện người ấy đã siêu hay chưa, rồi đi cầu hồn áp dông, mấy cái đó là mê tín dị đoan rất nguy hiểm và sai với tinh thần Phật dạy.
Vậy thì con nên giữ cái bộ không? Một cái năm một đống xương như vậy thì có phải bảo vệ được không, hay có phải xây mồ được không, hay
xây mồ bảo vệ hài cốt hay không, nó tùy về cái tình cảm con người giữa người còn sống và người đã chết thôi. Đạo Phật thì không có quy định như thế. Cho nên là theo cái văn hóa Việt Nam đó thì ta quan tâm đến người chết được xem là một cơ hội để làm cho người sống được hạnh phúc. Do đó theo phong tục tập quán này đó, thì khi mà mình chọn giải pháp thổ tán thì ta phải mua cái hòm tương đối là tốt để khỏi phải bị rửa mục ở dưới lòng đất có nước. Còn nếu ta chọn giải pháp thiêu thì mua cái hòm bình thường để đỡ tốn tiền, thiêu xong lấy hài cốt đó thả xuống sông luôn càng tốt. Hay là mình làm phân để bón cây ở chỗ này chỗ nọ, và làm cho người mất đó không còn cơ hội bám víu vào bất kỳ một cái di vật gì mà họ có thể đánh đồng rằng nó là tôi là nó. Và rất tiếc là cái tình cảm của người còn sống dành cho người chết đó, làm cho họ không dám mạnh dạn làm việc này. Cho nên đó, tùy theo thói quen, tùy theo cái mục đích, tùy theo cái năng lực tu tập, và chúng ta chọn giải pháp nào là tốt ra. Cho nên nó không có quy định. Mà dĩ nhiên chọn giải pháp thiêu là nó tốt hơn là mình thổ tán.
Nhưng mà tâm linh đã đi tái rồi, ai đã đi tái sinh rồi thì cái tâm linh rồi, linh hồn đã đi tái sinh rồi.
Cái đó không thành vấn đề. Họ tái sinh rồi thì phần còn lại mình làm thôi. Đó là trách nhiệm của mình, chứ không phải là trách nhiệm của người chết nữa. Thì dành thì câu hỏi cho người khác ha. Dạ vâng.
Chị có một bà mẹ mới mất được 3 tháng, thì chị được động 100 ngày. Thì chị muốn là khi mà sau 100 ngày thì có bỏ cơm đi và đưa lên bàn thờ chính không
ạ? Theo đạo Phật đó, thì 7 tuần cúng thất đó, là ta chỉ cúng cơm tượng trưng thôi. Mỗi ngày không nên cúng, vì cúng như thế là mê tín. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật nói là người chết không ăn uống gì được hết. Và cúng chỉ là một cái phương tiện để thể hiện mối quan tâm của chúng ta dành cho họ. Và thông qua mối đồng cảm này đó, những lời khuyên của chúng ta về sự thực tập buông xả để khỏi bị kẹt trong cảnh giới nhà quỷ được hương linh dễ dàng chấp nhận hơn trong tình huống nếu họ chưa siêu. Cho nên đừng có cúng những món ruột cho người quá cố. Rồi mỗi ngày đó đến giờ ăn đừng có nguyện: anh ơi về đây ăn cơm với em, ba ơi về đây ăn cơm với con, ông bà ơi về đây ăn cơm với cháu. Cái đó là mê tín hết, và nó trái với cái nguyện vọng lễ cầu siêu của chúng ta. Vì cầu siêu là mong cho họ được thoát càng sớm càng tốt, tái sanh càng sớm càng hay. Do đó sau tuần thất thứ 7 ta không cần phải cúng thêm cơm gì nữa, và ta có thể di chuyển cái di ảnh của hương linh đó về trên bàn thờ gia tiên chung cũng được. Còn nếu đó là con cái trong nhà thì không cần phải để ảnh nữa, và cũng không cần thiết phải để ảnh quá nhiều tại các chùa. Cái truyền thống mà để ảnh trong các chùa nó chỉ có ở Việt Nam như Trung Quốc thôi, còn Phật giáo Ấn Độ, Phật giáo Tích Lan, Lào, Campuchia không có truyền thống này. Di ảnh là một cái phương tiện mà hương linh dễ bám vào, mà bám vào là khó siêu. Cho nên ta phải bớt đi cái không khí tan tóc tại nhà, và bớt đi cái không khí tan tóc tại các chùa. Làm lễ cầu siêu thì đến chùa để làm, đừng để danh nhiều quá. Và để danh nhiều quá vô chùa mình thấy không khí âm làm cho rất nhiều người ám ảnh. Mà lên mà đến cái khu vực bàn dông á, có nhiều người tưởng như thế này: trời ơi, tới nhìn thẳng nó, ma nó đang nhìn tôi, và xéo chút xíu ma nó liếc tôi, qua bên phải ma cũng theo dõi tôi, về bị ác mộng. Trong chùa mà đúng theo tình Phật dạy là không có một cái di ảnh nào ở trên. Đó là cách tốt nhất, đơn giản nhất. Rồi ở nhà mình thờ một di ảnh để tượng trưng là được rồi. Còn đến ngày giỗ thì ta vào chùa làm lễ, làm xong rồi thỉnh cái di ảnh nó về, không kiên cử, không gì hết. Cũng không có phải đeo tang, rồi quỷ tang. Đó là của truyền thống Nho giáo. Phật giáo không quan niệm về chuyện này. Mình có hiếu kính với cha mẹ ông bà hay không là hãy giữ gìn cái truyền thống văn hóa của gia tộc đó. 5 điều mà Đức Phật dạy người con phải hiếu thảo đó. Thứ nhất, làm lễ tang đó, đơn giản mà có giá trị. Thứ hai đó là duy trì truyền thống văn hóa của gia tộc ngày càng được tốt đẹp hơn. Chứ Phật không có quy định là phải chích khăn tang, đó là của Nho giáo. Và nhiều người mê tín là không dám đeo tang, vì sợ là đang làm ăn mà đeo tang là ngóc đầu lên không nổi. Và có người mê tín hơn là trong 49 ngày phải xả tang. Chứ còn giữ tang như thế là hợp đồng thua lỗ, làm gì có chuyện ấy. Cho nên nếu mình muốn đeo tang để tưởng niệm cái lòng hiếu kính thì cứ đeo, không cần phải xả gì hết á. Không có xui trong việc đeo tang hay là trong việc không xả tang. Chuyện đó chỉ là cái quan niệm mê tín trong dân gian Trung Quốc ảnh hưởng đến người Việt Nam. Còn người Việt Nam thì không nên sợ hãi nếu chúng ta là Phật tử. Thì nói tóm lại là sau 7 tuần thất ta không cần thiết phải cúng cơm nữa. Nhưng đến ngày giỗ ta vẫn cúng đơn giản mà cúng chay, để mong hương linh đó, thấy được cái sự quan tâm của mình. Mà nếu họ chưa siêu đó, thì ta lại cầu siêu cho họ thôi. Hỏi khác cho
con. Nam mô Di Đà Phật. Con kính thầy Hòa Thượng, con có một chị bạn rất là muốn đến để đánh lễ thầy. Được vì điều kiện sức khỏe nên là chị không đến được, và con nhờ con hỏi thầy về vấn đề thờ phượng. Thứ nhất là chị có mua một bức tượng là Thích Ca ở ngoài chợ, thế chị về thờ, nhưng mà tới gần đây thì lễ Phật Ngọc chị đã thỉnh một bức tượng Phật Ngọc về để thờ. Thì chị muốn là cái bức Phật Ngọc thì trước đó thì bây giờ thực sự như thế nào?
Tại gia đình của người Phật tử đó, bàn thờ Phật đó, một tượng, hai tượng, ba tượng, tượng bằng ngọc, bằng đá, bằng đồng, bằng gỗ, hay chỉ là một ảnh Phật là tùy theo sở thích của chúng ta, không có phạm, không có kiêng cữ gì hết. Ví dụ như cái không gian bàn thờ rộng mà mình có ba tượng Phật mình thờ cùng một lúc càng tốt thôi, có sao đâu, miễn là trang nghiêm đẹp đẽ, và khi mình đối diện trước các ngài đó, lòng chúng ta khởi lên sự hoan hỷ và tôn kính, và ta phát nguyện để thực tập theo các đức hạnh của các ngài là tốt. Còn trong dân gian nó có rất nhiều điểm mê tín, ví dụ như họ quan niệm là còn trẻ thì không nên thờ tượng ngồi, vì ngồi như thế là ù lì. Lớn tuổi thì không nên thờ tượng đứng, vì đứng như vậy là cứ phải lông rong lao đao, đó là mê tín. Mỗi một cái tư thế đứng hay ngồi đó trở thành một biểu tượng, và sự thể đạt biểu tượng đó là an lạc tĩnh tại thôi. Mà mỗi một đức Phật là có một hạnh nguyện, khi thờ ta nên phát nguyện để mà đạt được cái đức nguyện đó trong cuộc đời. Ví dụ như ai muốn có cái tâm hoan hỷ rộng lượng tha thứ thì thờ Đức Phật Di Lặc. Ai có tinh thần muốn có tinh thần bản lĩnh đối diện các cái điều khó vượt qua bằng nỗ lực tự thân, không dựa dẫm, không van xin, không tin vào thần quyền, số phận an bài thì thờ Đức Phật Thích Ca, nhân dân. Do đó là mình thờ nhiều thì càng tốt thôi. Tuy nhiên tránh tình trạng là chỗ nào cũng thờ Phật hết. Có rất nhiều người tu theo tịnh độ cực đoan đó, ở trên cái lan can cũng có ảnh Phật dán, rồi ở nhà vệ sinh cũng có ảnh Phật dán, rồi ở các cái thành giường cũng có ảnh Phật dán. Ta phải thờ Phật tập trung ở tại bàn thờ Phật. Còn ở nhà bếp đó, mà mình muốn nhắc nhở đó thì mình cũng đặt ở một vị trí trang trọng để nhắc nhở chúng ta. Hoặc là tại cái tủ lạnh đó thì mình có thể dán các đức Phật dạng sticker đó, dán vào thì cũng tốt, miễn là có thể hiện được sự tôn kính. Còn ở trong phòng ngủ đó, đừng nên thờ Phật, bởi vì tư thế của mình đó, nó không được tôn kính. Lúc ăn mặc hở hang rồi sinh hoạt vợ chồng, thờ Phật như thế thì không có tác dụng. Nếu trong nhà mình không có được cái không gian riêng để thờ đó thì tốt hơn là không nên thờ trong cái phòng đó, bằng cách là không cần thờ cũng được, mình để trên bàn làm việc một ảnh Phật cũng tốt, hoặc là treo trên vách tường cũng được. Còn nhà mình có bàn thờ rồi mà trong phòng khách để thêm một cái ảnh Phật cho nó trang nghiêm đẹp thì càng tốt, không sao hết. Thì nói tóm lại đó là không có cái quy định bắt buộc rằng là mình chỉ được thờ một Phật, hai Phật hay nhiều Phật, mà tùy theo sở thích chúng ta. Tuy nhiên là đừng có quá nhiều, quá nhiều mà mình không làm quét dọn sạch sẽ đôi lúc là không có phước. Còn thờ Phật thì mình phải lao Phật cho sạch, bát hương phải sạch sẽ, hoa quả cúng để chúng ta được tạo phúc. Chứ còn thờ không mà không có làm các công việc đó thì không có được lễ lạc. À, xin đi câu hỏi khác.
Thầy con ở nhà thì con thích là mẹ Quan Thế Âm, nhưng mà con có một ảnh của Đức Phật A Di Đà, thế thì con sẽ làm một cái kệ để hai cái ảnh Đức Phật A Di Đà và tượng mẹ Quan Thế Âm chưa có được không? Chứ con có thêm câu nữa là con cúng ba viên nước
Nhưng mà con nghe nói có người thì đúng là tập trung, còn một người thì bảo vệ chung. Như thế, như thế nào là đúng thì thầy?
Biểu tượng tâm linh của các tượng đó thì gắn kết với một bộ. Ví dụ như ai tu tịnh độ đó thì ta thường thờ bộ Tam Thánh, chính giữa là Đức Phật A Di Đà, trái và phải là Bồ Tát Quan Âm và Bồ Tát Thế Chí. Ta chọn bộ như thế cho nó được đẹp và trang nghiêm. Chứ còn Phật A Di Đà và Bồ Tát Quan Âm mà thiếu Bồ Tát Thế Chí thì nó không được hay. Còn người tu theo Phật giáo truyền thống đó thì thường người ta thờ ba Đức Phật trong ba tư thế bất ấn khác nhau. Tượng chính giữa là Đức Phật Thiền Định, tượng trưng cho sự giải quyết nỗi khổ niềm đau bằng thực tập chuyển hóa. Tượng ở bên trái là tượng Phật xúc địa, lòng bàn tay trái áp lên đầu gối và lòng bàn tay phải giơ lên như thế này. Xúc địa là đi vào cuộc đời, tiếp xúc với mặt đất đó, đi vào cuộc đời để dấn thân phụng sự. Và tượng còn lại đó là trong tư thế chịu pháp luân là bắt ấn ở trước ngực. Mà chịu pháp luân là mang lại niềm vui bằng chánh pháp, giải quyết các vấn nạn của con người. Thì bộ tượng ba như thế đó rất là phổ biến tại Ấn Độ. Ngoài ra Ấn Độ còn có tượng thứ tư là tượng Đức Phật Vô Úy trong tư thế đứng, lòng bàn tay trái đó duỗi thẳng xuống ở thế đầu gối và ngửa ra phía trước, lòng bàn tay phải cũng ngửa ra phía trước và giơ cao lên như thế này. Chẳng hạn như là tượng Đức Phật ở Afghanistan mà bị chủ nghĩa Taliban bắn bỏ vào năm 2000 đó, đó là một cái bộ tượng rất là phổ biến. Thì khi mình thờ những tượng như thế thì nó có cái biểu tượng tâm linh và mình phải ráng học hỏi được cái biểu tượng tâm linh đó. Còn một số nơi người ta lại hiểu sai đó, ba bộ tượng thiền định rồi xúc địa và chịu pháp luân, người ta gọi là Phật tam thế, tức là Phật quá khứ, Phật hiện tại và Phật vị lai, không đúng. Ngoài ra thì nó còn có một phong cách thờ khác đó, đó là chính giữa là Phật Thích Ca, bên trái là Phật Di Đà, bên phải là Phật Dược Sư, hoặc là bên trái là Phật Di Đà, bên phải là Phật Di Lặc, để thể hiện các hành nguyện tu tập để mình học theo. Cho nên nếu mình thờ Phật mà đúng theo bộ như thế đó, thì giá trị tâm linh nó sẽ được trọn vẹn hơn, và việc thực tập quán tượng nó cũng ăn khớp hơn. Còn mà thờ lẻ tẻ mà nó không đúng bộ nó không hay. Giống như cảnh đó, mai lan cúc trúc, mình lại là mai lan cái cúc mình thay thế vô bông hồng, trúc cái mình thế vô là bông hương dương nó lạc quẻ. Nó không ra biểu tượng văn hóa được, mà văn hóa tâm linh nó phải đòi hỏi đúng bộ thì mới đạt được. Thì việc thờ nếu có sự chọn lựa thì nên phù hợp như thế, còn bằng không thì có thể tùy duyên. Tượng Phật bằng chất liệu gỗ vàng tùy theo mình có tiền, có tiền mình mua Phật quý, Phật tốt càng tốt, còn bằng không thì từ hình Phật giấy cũng được thôi. Giá trị thờ Phật và phước báo thờ Phật là ngang nhau. Nếu chúng ta có lòng tôn kính và mỗi ngày thực hiện đảnh lễ các ngài, còn việc cúng nước á, một chung, ba chung, bảy chung là tùy theo sở thích đó. Nó cũng mang biểu tượng, ví dụ tam là tam bảo, bảy là trọn vẹn đầy đủ. Nếu mình thích cái biểu tượng như thế thì mình cứ làm theo biểu tượng. Còn mình thích lục độ ba la mật thì mình để sáu chung, mình quyết tâm làm đạo đức tuyệt hảo, rồi thiền định tuyệt hảo, trí tuệ tuyệt hảo, bố thí tuyệt hảo, kiên nhẫn tuyệt hảo, vân vân. Còn nếu mình thích bát chánh đạo thì mình thờ tám chung nước không sao đâu. Còn mình thích là củ phẩm liên hoa thì mình để chín chung nước. Còn người nào thích thập bát giới thì để 18 chung. Thì tùy theo cái sở thích và lựa chọn. Tuy nhiên mỗi một chung nước là nên có cái nắp đậy lại, và cúng tối đa là 12 giờ là phải đem xuống uống thôi, chứ đừng để dài ba ngày nó đóng bợn ở trong ly nước rồi đem uống, rồi mình cầu phúc cầu lộc trong đó là uống vô là bệnh đó. Thế nên là phải vệ sinh cái chén nước thật là kỹ, nước phải là nước sạch. Chứ còn cúng mà để nhang nó rớt xuống trong cái ly nước rồi sau đây uống rồi cầu là Phật gia hộ cho thì Phật nào gia hộ nổi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. đây là một câu hỏi cho một con có người nhỏ thì nãy giờ thì đang dẫn về biểu tượng của các đức Phật, thì sáng nay thì chị có nhà con hỏi là đức Phật được sư về sau cần chúng ta cái tháp, đa số là như vậy, còn những vị tha thì cũng có thể là cần một cái hình thể của những nước trong tâm người hay là thành thuốc gì đó. Có người nhà con là nói chung và cái câu của con á thì nãy giờ á con cũng muốn hỏi lắm về cái đề tài mà thầy vừa nói xong là người điều tâm niệm cho mình vương tâm hội, thì người điều đó thực là lý tưởng, nếu mà một tử nào mà có thể thực hiện được thì thực sự là cuộc đời rất hạnh phúc, nhưng mà không dễ để mà được hơn tất cả những điều như thế, nhất là ví dụ như trường hợp mà nếu sử dụng thực hành vô ngã hoặc là thực hành bồ tát hạnh để mình có được những cái điều mà hay do cá nhân mình cải thiện thì nó sẽ được những điều trong người điều tâm niệm nó sẽ thực hiện được, nhưng mà rất quá khó đối với cái việc thực hành vô ngã. Thứ nhất thì không, thưa thầy là giảng cho con như thế nào để mình thực hành vô ngã một cách cho nó đơn giản và có kết quả. Và thứ hai á là
chắc được rồi, chúng ta hỏi tiếp. Đối với câu hỏi một á, tại sao Đức Phật Dược Sư được nắn tạo trên tay là có cái tháp, thì xin trả lời là đó là do các ông nghệ nhân ông thích thế ông làm vậy thôi, chứ không có kinh nào nói thế. Kinh Dược Sư là bài kinh nói về bổn quyền của Đức Phật Dược Sư, đâu có nói là tượng của Phật Dược Sư là có cái tháp trên tay đâu. Bây giờ các ông nghệ nhân á, theo cái nhu cầu của người ta, trước đây là có Phật A Di Đà bên cạnh Đức Phật Thích Ca, có Phật Di Lặc, người ta phải cố gắng là làm sao cho các Đức Phật khác nhau. Mà bây giờ Phật nào ngồi thiền cũng giống nhau hết, thì ta phải tìm một cái bất ấn khác hoặc là một cái dụng cụ nào được đặt trên tay nó khác để phân định Phật này không phải là Phật kia và ngược lại. Tìm một cái biểu tượng của nó là khó chuẩn lắm. Thì tuy nhiên chúng ta có thể suy luận tại sao là cái tháp mà không phải là cái bình nước. Thì tháp đó, nó tượng trưng cho báo vật, mà dược sư đó là thầy thuốc tâm linh. Báo vật của thầy thuốc tâm linh đó có nghĩa là cái tâm hướng thiện, tâm chuyển hóa thôi. Và trong kinh Dược Sư thì Đức Phật dạy chúng ta những cái kỹ năng chuyển hóa tham sân si như thế. Ví dụ như đối với những người có tâm keo kiệt, bủn xỉn đó, thì Đức Phật dạy chúng ta quán tưởng cái hình ảnh như thế này. Người bủn xỉn khi phải chia sẻ cái sở hữu của mình cho một người nào khác đó, thì nỗi đau của họ cũng giống như là dùng con dao thật bén cắt lát vào trong cơ thể mình từng làn da thớt thực vậy. Và khi mình thấy cái tâm bỏng sẽ như thế rồi thì cái thấy ôi tại sao mình phải tiếc của, thì mình phải thực tập vô ngã để thấy rõ rằng là cái tài sản mình biết giữ đó, nó còn với mình trong một thời gian với một không gian, và tính chủ quyền đó được luật pháp thừa nhận và được dân sự tôn trọng, nên nó không phải là của mình một cách chính hẳn. Như vậy thay vì chúng ta giữ bo cho bản thân đó, thì ta phải biết chia sẻ, và chia sẻ thì còn, mà giữ thì đôi lúc nó mất. Mà mất như thế mà tiếc nuối thì dẫn đến cái sự khó tái sinh sau khi nhắm mắt liệt khổ đề. Đó là lý do mà ta chọn cái tháp để làm biểu tượng. Để thực tập vô ngã một cách đơn giản mà có kết quả đó, thì chúng ta phải hiểu rằng là vô ngã không phải là sự phủ định về cái tôi về phương diện pháp lý, và lại càng không phải là sự phủ định cái tôi trong quan hệ dân sự. Ví dụ như bàn tay này giật giật thì cả cơ thể này sẽ bị ngồi tù, bàn tay này giết người thì cả con người này đó phải bị kết án tùy theo luật pháp, có đây đó là tử hình, có đây là trung thân, có đây là 20 năm, có đây là 15 năm, tùy theo động cơ và mức độ nguy hại của nó. Như vậy người thực tập vô ngã một mặt vẫn phải tôn trọng cái mối quan hệ pháp luật và dân sự, Nhưng vấn đề còn lại đó, áp dụng vô ngã trong hai phương diện cần thiết sau đây. Phương diện một, về góc độ tâm lý học đó, thì người thực hiện vô ngã là người sống rất khiêm tốn, bình dân, giản dị, chân thành, dễ gần gũi, không cho mình là cái trục xoay của chân lý, không cho mình là quan trọng, không quan trọng quá chính mình, không buộc người khác phải thần tượng mình. Và sống giản dị như vậy đó, ta sẽ dễ dàng đắc được nhân tâm một cách bền mà không hề có một mưu cầu gì hết, nó vẫn diễn ra kết quả như thế. Vì vậy thái độ khiêm cung, lễ độ trong các mối quan hệ xã hội đó sẽ làm cho người thực tập vô ngã đó sống tốt hơn. Và ai có vô ngã thì thực hiện khiêm cung lễ độ rất là dễ. Về phương diện cảm xúc đó, thì mỗi khi nỗi khổ niềm đau nó trỗi dậy đó, thì người thực tập vô ngã sẽ không biến mình trở thành nạn nhân thêm một lần thứ hai. Ví dụ như khi mình bị đau răng đi thì nói là tôi đau răng, tương tự đối với các bệnh khác là tôi đau bụng, tôi đau gan, hoặc là tôi bị đứt tai. Một chi phần nào đó đang bị đau, ta có khuynh hướng là đánh đồng cả toàn thể cái tôi đó đang bị đau. Và đó là sự sai lầm về phương diện nguyên tắc và về phương diện nhận thức. Chứ thực tế đó, cái ta nó đang tồn tại ở một bộ phận nào đó của cơ thể mà thôi, chứ không phải là toàn cơ thể này. Tương tự, khi một dòng cảm xúc hay là cái tri giác chúng ta bị khổ đó, thì chúng ta cũng nghĩ là tôi bị khổ, tôi không chịu nổi được nữa. Mà thực tế nó không phải thế. Cái khổ đó là có giai đoạn, có điều kiện, và sau thời gian nó sẽ hết thôi. Nhưng mà người thiếu sức chịu đựng sẽ cường điệu quá đó là. Nên thực tập vô ngã trong tình huống này để tách ly nỗi đau khỏi thân và khỏi tâm. Đau là trên thân mà khổ là trên tâm. Mà khi mình không nói rằng là thân này là của tôi, tâm này của tôi nữa, thì cái khổ đau đó không có chỗ để bám. Sự thật như thế là rất là đơn giản. Nếu mình cho nó phức tạp thì nó phức tạp, còn mình cho nó đơn giản thì nó sẽ thực hiện được liền thôi. Ví dụ như một người quan trọng đó mà bị té đó, thì cảm thấy mắc cỡ vì mình tự quan trọng quá chính mình, tức là mình đề cao cái tôi, còn mình nghĩ là mình không phải là một nhân vật gì hết, mình là một người bình thường thôi, phó thường dân, thì thấy tỉnh bơ có gì đâu. Đó là cái nhìn về vai trò của mình trong xã hội, với tương quan giữa người với người. Bây giờ ta thử hình dung cái hoa hồng này. Trên đây nó có gai, ai đó lỡ mà cầm vào, máu bắt đầu rỉ chảy ở trong cái sự cầm. Rất nhiều người đã không dễ dàng gì buông vì nó gắn bó với cuộc sống của họ, rồi nó làm cho họ bị ám ảnh, vân vân. Nhưng mà Đức Phật nói là khi mình chấp vào cái tôi đó thì nỗi đau nó có cơ hội tiếp tục tồn tại, vì tôi đang đau. Mà trên thực tế cái đau nó là một cái diễn tiến thôi, chứ nó không phải là một cái chủ thể. Và biến một cái diễn tiến thành một chủ thể đó, thì ta đã ôm ấp cái đau, và càng ôm ấp cái đau thì cái đau nó càng khống chế quan hệ chúng ta. Cho nên Đức Phật có dạy buông xả cái đau. Mà buông xả nó giống như động tác này mở ra đó. Nhưng mà trên cuộc đời đó thì ta không dễ buông xả như vậy. Ví dụ như những cái kỷ niệm kinh hoàng, khủng bố, sợ hãi, bất hạnh, bị người phụ bạc, ruồng bỏ, lợi dụng, chà đạp, bóc lột, ức hiếp, thì ta luôn luôn để lại một cái nỗi ám ảnh rất là lớn ở trong cái tâm hữu thức. Và lâu lâu ngày chày tháng đó thì nó tồn tại dưới cái cõi vô thức, thì dưới cái cô thức đó nó lại bám sâu giống như là tảng đá băng ngầm ở trong lòng biển vậy. Cho nên mỗi khi đối diện với cái đau, ta đừng có giữ nó lại, phải buông xả nó bằng mọi cách. Buông xả nó không phải bằng phớt lờ, mà buông xả nó bằng cách thấy rằng là mình không phải là nạn nhân. Cái đau nó đang khống chế mình mà nghĩ là mình không phải là nạn nhân đó, thì chúng ta sẽ vượt qua cái đau dễ dàng hơn. Rồi thực tập rằng là không có một tác giả cố tình hại chúng ta, mặc dù trên thực tế họ đã làm thế, đang tiếp tục làm thế, hoặc là sẽ còn tiếp tục làm thế, ta vẫn xem họ chỉ là nạn nhân của hành động tham sân si thôi. Tại vì thù họ thì ta nghĩ là hãy nỗ lực diệt bỏ tham sân si để cái đau này nó không còn nữa. Thì việc thực tập đó là một thực tập vô ngã ở chiều sâu. Mặc dù khó nhưng mà chúng ta không còn sự lựa chọn khác. Trong cuộc đời này đôi lúc á, muốn được bình an ta phải trả bằng cái giá của thực tập rất là nghiêm túc, rất bài bản, thậm chí phải rất là khó. Có gì là dễ đâu, thậm chí ngủ cũng phải khó đó mà. Như người nằm hoài mà không dám bắt được, có dám hoài mà không có ngủ được, rồi có ngủ nó cũng không ngon giấc được, ở không cũng khó nữa, chứ đừng nói là phải làm việc. Cho đó phải thực tập và không nên ngại khó. Và để làm việc như thế thì ta nhớ một công thức nhỏ như thế này: ai chịu khó bằng khỏi khó chịu lâu dài. Rồi ta đảo ngược cái quy trình này lại: ai không chịu khó bằng khó chịu dài lâu. Giờ muốn cái nào? Sợ khó thì phải khó chịu thôi. Tốt nhất là đang lúc mình còn khỏe, có thể nỗ lực để làm được thì ráng mà làm. Tới lúc mà già rồi cũng muốn làm cũng không nổi. Bởi vì những cái thói quen nó đeo bám á, nó kháng cự lại các cái hành động chuyển nghiệp mới. Cho nên tuổi trẻ mà không tu đó có một cái tương lai rất là bấp bênh. Tuổi trẻ phải tu đức, rèn tâm, hướng đến cái thiện thật là nhiều thì ta có một tương lai tươi sáng.